Kính thưa cộng đoàn, tôi xin phép nói rằng là ý tưởng chính của thánh lễ hôm nay là giáo hộ, là mầu nhiệm hội thánh. Như tôi đã ngỏ ý ở đầu của thánh lễ, chúng ta đang ở cái tuần cầu xin cho sự hiệp nhất của hội thánh, của các tín hữu, của tất cả những người tin vào Chúa Giêsu. Bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Isaiah, ở vào một cái thời mà dân Chúa sau 50 năm bị lưu đày khốn khổ đã được trở về quê hương và tái thiết lại mọi chuyện, tái thiết lại đất nước, tái thiết lại thủ đô Jerusalem, tái thiết đặc biệt là đền thờ. Thế thì trong cái tâm tình đó, ngôn sứ đã rất phấn khởi và nhân danh Chúa nói về Jerusalem, gọi Jerusalem là ngươi là ái khanh của lòng ta. Như vậy, mầu nhiệm hôn nhân đã được Thiên Chúa sử dụng để bộc lộ cái tâm tình của Ngài đối với dân. Như người chồng yêu người vợ thế nào thì Chúa thương yêu dân người như vậy. Đó là ý nghĩa tổng quát của bài đọc thứ nhất. Ở vào một thời đại mà tình hình còn rất là khó khăn, bởi vì tất cả chỉ là trong dự tính thôi, nhưng mà ngôn sứ đã cho thấy rõ, hay đúng hơn Thiên Chúa đã dùng lời ngôn sứ để bộc lộ tâm tình của mình đối với người dân của Chúa. Thế thì đấy là cũng mầu nhiệm hội thánh mà chúng ta bây giờ đang thì là sống. Hội thánh là ai? Hội thánh là gì? Hội thánh là tất cả chúng ta. Nhưng mà tất cả chúng ta đã trở thành một thân thể. Tất cả chúng ta là ai? Đều là những con người rất người, có nghĩa là rất yếu đuối, rất tội lỗi, đủ mọi thứ. Thế nhưng mà tất cả đã nên một với nhau trong một thân thể thiêng liêng, thân thể của Chúa Giêsu. Đó là ý nghĩa của bài đọc thứ hai trong thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Corinto. Trong hội thánh giữa chúng ta có nhiều chức vụ, có nhiều ơn Chúa ban và có nhiều hoạt động, nhưng mà tất cả đều do một Thánh Thần. Cho nên nếu chúng ta biết thật sự sống mầu nhiệm hội thánh thì chúng ta phải để ý đến Thánh Thần và phải hướng theo Thánh Thần hướng dẫn, mà chúng ta sống theo bổn phận của mình, người làm cha làm mẹ trong gia đình, người có chức vụ này chức vụ khác trong xã hội, người đi tu, tóm lại tất cả mọi người và ở mọi hoàn cảnh, nhưng mà tất cả chúng ta đều được hướng dẫn bởi một Chúa Thánh Thần duy nhất. Và đó là cái điều mà Thánh Phaolô muốn nhắc nhở chúng ta: một tinh thần, một Thiên Chúa, một hội thánh, một đức tin, thì phải yêu thương nhau, cấu kết với nhau, không phải là cấu kết với nhau để rồi thù ghét hay chống báng những người bên ngoài, không. Ngược lại, chính vì chúng ta liên kết với nhau mà người ngoài đã thấy rằng sao họ thương yêu nhau như vậy, và chính vì thế mà họ hướng về Chúa, họ nghĩ đến Chúa và họ trở về với Chúa. Đó là cái tinh thần sống hội thánh. Và cái tinh thần đó chúng ta thấy rất rõ trong bài đọc thứ ba, trong bài tin mừng kể về cái chuyện mà Chúa Giêsu, Đức Mẹ và các tông đồ đi ăn cưới, và trong cái tiệc cưới này đã xảy ra nhiều chuyện lạ lùng. Trước hết là Chúa Giêsu, Đức Mẹ cũng như các tông đồ rất trân trọng cái đời sống hôn nhân. Không có hôn nhân thì chẳng có gì trong xã hội này hết. Và cái gì là cái cốt yếu của hôn nhân? Là tình yêu. Tôi xin phép là suy nghĩ như thế này này. Hôn nhân ấy có thể là ban đầu thì có rượu, nhưng mà rượu nó cứ nhạt dần. Cái tình yêu ban đầu rất nồng nàn, nhưng mà càng ngày nó càng nhạt đi, nó trở thành nước lã. Thế thì trường hợp đó phải làm sao? Phải nhờ Đức Mẹ thôi. Họ hết rượu rồi, đời sống của con tình yêu nó nhạt quá rồi. Và ngoài ra còn những cái khó khăn vợ chồng với nhau, con cái với bố mẹ, rồi vân vân và vân vân, đủ mọi thứ khốn khổ làm cho cái tình yêu nó nhạt đi. Vậy thì phải có Đức Mẹ can thiệp vào. Ở Cana chúng ta thấy chẳng ai bảo Đức Mẹ hết, mà Đức Mẹ có một cái tâm tình, một cái sự quan sát rất là nhạy bén. Đức Mẹ ít nói nhưng mà biết Mẹ quan sát tất. Không phải đợi cho người nhà nói với Đức Mẹ là bây giờ làm sao giải quyết vấn đề hết đãi khách, hết rượu. Thì Đức Mẹ đã thấy rồi. Và Đức Mẹ đến bên cạnh Chúa Giêsu nhẹ nhàng. Họ hết rượu rồi. Và đó tôi nghĩ là cái tình trạng của chúng ta. Tất nhiên bình thường theo tình cảm, tình yêu nó rất là nồng nàn ban đầu, nhưng mà rồi vì nhiều chuyện nó trở thành quen. Thế nhưng mà đúng ra đó, cái tình yêu càng ngày càng phải đi vào cái sự nồng nàn hơn, ít nhất là trong cái ý muốn. Không phải là cái tình cảm cho bằng cái ý muốn. Và cái ý muốn ở đây đó được soi sáng hướng dẫn bằng lòng tin. Càng đi sâu vào đời sống hôn nhân thì càng đi sâu vào mầu nhiệm của tình yêu. Và cái tình yêu đó không phải chỉ là tình yêu tự nhiên, mà là tình yêu Kitô hữu, có nghĩa là tình yêu do đức tin, nhờ đức tin mà sống và càng ngày càng phát triển mạnh. Có thể chúng ta, ông bà anh chị em sống đời đời hôn nhân, càng sống thì có lẽ càng gặp những cái khó khăn vì nhau. Nhưng mà cái vì nhau đó cũng là nói lên cái sự, cái tình yêu hôn nhân nó phải có sự khác biệt. Nhưng mà khác biệt không phải để mình chia rẽ, để mình xa cách nhau, mà ngược lại, mình phải hiểu rằng cái sự khác biệt là để bổ sung cho nhau. Về thể lý, ông bà anh chị em biết, nam nữ bổ sung cho nhau thì mới có con cái được. Về tâm tình, về đời sống đức tin, phải bổ sung cho nhau. Người này cần người kia để cái đời sống của mình càng ngày nó càng phát triển, càng tốt đẹp hơn. Cho nên mình phải chấp nhận chuyện đó. Và muốn được như vậy thì chúng ta phải để ý đấy là Thánh Thần luôn luôn hướng dẫn chúng ta. Và chúng ta tôn trọng Thánh Thần thì chúng ta yêu thương và chấp nhận nhau và nhờ nhau mà tiến. Trong bài tin mừng, Chúa Giêsu cho thấy rõ là cái đời sống hôn nhân cần phải có tình yêu. Chúa Giêsu chứng giám cái tình yêu đó khi Ngài đến sự tiệc cưới ở Cana. Và nhờ Đức Mẹ mà Chúa Giêsu không những đã làm phép lạ để giải quyết cho cái khó khăn của đám cưới, mà nhất là để tỏ mình ra Ngài là ai. Đúng ra Chúa Giêsu chưa có định, chưa có ý định là bắt đầu làm phép lạ, bắt đầu để mà hoạt động ngay. Nhưng mà vì Đức Mẹ mà Chúa Giêsu đã thay đổi cái chương trình của Ngài. Và chúng ta thấy rõ cái thế giá của Đức Mẹ, cái thế giá của tình yêu, chứ không phải là cái thế giá của quyền bính. Thế thì cái thế giá của Đức Mẹ bên cạnh Chúa Giêsu nó lớn lao biết chừng nào. Đó, họ thiếu rồi, họ thiếu rượu rồi. Và Chúa Giêsu đã làm, ông bà anh chị em biết không? 6 chung nước, mỗi chung Thánh Gioan nói rõ từ 80 đến 120 lít. Thế thì chúng ta lấy đại khái là cái lượng trung bình á, mỗi một chung là 100 lít. Thế mà 6 chung lít. Không biết là cái đám cưới nó thế nào mà nó uống rượu thế. Nghĩa là khi mà đã ngà ngà rồi, như cái ông chủ tiệc ông ấy nói đấy, người ta thì phải thết rượu ngon trước, khi mà người ta đã ngà ngà rồi mới cho rượu xoàng. Đây thì ông để rượu ngon cho đến bây giờ. Tất cả những chuyện đó chỉ muốn nói rằng cái sự quảng đại của Chúa Giêsu, cái ơn Chúa ban cho nó dồi dào gấp trăm ngàn lần chúng ta ước mong và xin. Và cái đó là nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ. 6 chung nước có nghĩa là mọi khi mọi người đã ngà ngà hết rồi, Chúa lại làm thêm 6 chung 600 lít rượu nữa, mà rượu tốt. Kính thưa ông bà anh chị em, Thánh Gioan kết thúc câu chuyện bằng là đây là cái mầu nhiệm đầu tiên Chúa Giêsu đã làm, cái phép lạ đầu tiên Chúa Giêsu đã làm, và hậu quả của cái phép lạ đó là các môn đệ đã tin vào Chúa, có nghĩa là hội thánh được trở thành hiền thê của Chúa. Cái câu chuyện tin mừng nó còn có cái ý nghĩa đó nữa, nói bóng nói bẩy cái hôn nhân giữa Chúa Giêsu và hội thánh của người. Hội thánh được đại diện bởi các tông đồ lúc bấy giờ, và tất cả là nhờ Mẹ Maria. Kính thưa ông bà anh chị em, chúng ta cảm tạ Chúa vì chúng ta có hội thánh là mẹ chúng ta. Chúng ta cảm tạ Chúa vì nhờ Mẹ Maria mà chúng ta có Chúa Giêsu, Và nhờ mẹ Maria chúng ta có hội thánh, cho nên sống là phải gắn bó với mẹ trong mọi chuyện. Chỉ có nhờ mẹ thì mọi sự nó sẽ tiến triển tốt trong đời sống của chúng ta, trong cuộc đời của chúng ta, trong gia đình và trong xã hội của chúng ta. Xin mẹ Maria luôn luôn đừng đợi chúng ta phải nói với mẹ, bởi vì cái tình mẹ thì nó rất là quán xuyến. Mẹ nhìn thì mẹ thấy rõ ngay, và thấy mẹ thấy thì mẹ cứ yên ắng mà đến nói với Chúa Giêsu. Thế thì cuộc sống của chúng ta là như vậy. Nhưng mà không phải vì thế mà chúng ta lơ là với Đức Mẹ được. Phải để ý và cầu xin Chúa, xin Chúa Thánh Thần ban chúng ta được cái tâm tình biết để ý đến mẹ ở trong cuộc sống của mình, và phó thác cuộc đời mình cho mẹ, phó thác gia đình mình cho mẹ, và tất cả mọi chuyện nhờ Đức Mẹ chắc chắn mọi sự sẽ tốt. Và rượu luôn luôn là đầy, rượu của tình yêu. Xin Đức Mẹ hằng cầu chuyển cầu cho chúng ta.